Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Huệ Trí, trụ trì chùa Phổ Quang, cùng toàn thể chư Đại Đức Tăng. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, nhân ngày rằm tháng giêng năm Tân Mão 2011, tại đàn tràng Dược Sư Tháp Châu của chùa Phổ Quang, thành phố Đà Nẵng, chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài tháo bỏ hận thù, buông oan trái. Mục đích của đàn tràng Dược Sư Tháp Châu là nhằm góp phần thiết lập một thế giới hòa bình, quốc gia thịnh vượng phát triển, nhà nhà cơm no áo ấm, và mọi người có được cơ hội gặp được Phật Pháp, làm quyến thuộc từ bi. Để có được trọng tâm đó đó, thì việc tháo mở hận thù là một nhu cầu không thể thiếu. Oan trái và hận thù thường có mặt dưới hai hình thức. Một mặt là tác động của những nghiệp tiền kiên giữa ta và người có quan niệm xem ta là kẻ thù. Nhưng mặt khác, và phần lớn, mọi trở ngại và trục trặc lại phát xuất từ nghiệp hiện tại, do tâm dưới hình thức là động cơ dẫn đến sự lựa chọn quyết định, từ đó mới tạo ra các hành vi đối nghịch nhau. Cho đến lúc nào mọi hận thù và oan trái thật sự được giải phóng, thì lúc ấy đó, thế giới hòa bình và đất nước tự do và dân chủ mới thật sự mang lại hạnh phúc cho mọi người dân. Có nhiều nơi đó có hòa bình, có độc lập và dân chủ, nhưng lòng người lại ly tán, hận thù vẫn tiếp tục được diễn ra dưới nhiều cái tác động, nguyên nhân và điều kiện khác nhau. Truyền thống tâm linh của Đạo Phật Đại Thừa từ xa xưa, vào những ngày đầu năm, khi mà con người có khuynh hướng hưởng thụ qua các cuộc vui chơi, thì tại các đạo tràng ở các chùa, lễ hội dược sư được thiết lập nhằm nhắc nhở cần phải sử dụng dược chất tâm linh để mỗi người có thể chữa lành các cơn bệnh khổ đau do tham sân si khống chế và hoành hành. Nguồn dược chất tâm linh đó rất đa dạng và phong phú, sử dụng hoài nhưng không bao giờ cạn kiệt, đôi lúc lại bị chúng ta bỏ quên. Một gia tài tâm linh vĩ đại mà bị bỏ quên rồi đó, thì những cái chứng bệnh tham sân si thông thường cũng có thể chinh phục và làm cho nỗi khổ niềm đau của chúng ta trở nên nặng nề hơn, dai dẳng hơn, và ảnh hưởng lây lan của nó đối với những người thân thương theo công thức giận cá chém thớt đó, cũng có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Như vậy, để tháo mở hận thù và buông oan trái, trước nhất chúng ta cần phải nhận diện các loại hình và điều kiện dẫn đến hận thù và oan trái này là gì. Và sau đó chúng ta thực tập theo pháp môn dược sư, hay cái khác là pháp môn tâm linh, để mình và người trở nên thương yêu, gắn bó, thân thích, làng này với làng khác, cộng đồng này với cộng đồng khác, quốc gia này với quốc gia khác, liên minh này với các liên minh khác, hành tinh này với các hành tinh khác, sống trong sự hài hòa vì mục đích mang lại lợi ích cho nhau. Cái dược sư nêu ra ba hình thái của hận thù và quan trái. Thứ nhất là bị người thù hận. Các hình thức tạo ra trở ngại và khổ đau của thù hận là hãm hại, loại trừ, thương tổn, phá hoại, gây rối và bị vướng vào cái mạng lưới của hận thù đó đó. Nỗi khổ niềm đau trở nên là một nỗi đe dọa. Đôi lúc chúng ta đến với cuộc đời bằng một động cơ và lý tưởng tốt, nhưng chưa hẳn chúng ta đã được mọi người đón nhận với, đúng với bản chất, thiện chí và sự đóng góp của bản thân. Hình thức thứ hai là tranh chấp kiện tụng. Khi tâm của con người có một mối hiềm khích nào diễn ra, tranh chấp đó có thể xuất hiện dưới hình thức là ngôn ngữ, chữ nghĩa, hoặc là những cái hụt hạc với nhau trong tương quan xã hội và gia đình, dẫn đến những tranh tụng về pháp lý và dân sự. Mà ai bị vướng kẹt vào đó rồi đó là ăn không ngon, ngủ không yên. Người thân kiện tụng với người thân, người thân kiện tụng với người dân, nước này kiện tụng với nước nọ về đường biên giới, quyền lợi kinh tế, quyền lợi chính trị và hàng loạt các động cơ mục đích khác. Mà mỗi khi có tranh chấp diễn ra, chúng ta thấy là con người dễ dàng hiểu sai, lý giải sai lẫn nhau. Và sự dựng chuyện tạo ra những cuộc chiến về tâm lý thường làm cho người trong cuộc thất điên bát đảo, mệt mỏi lắm. Hình thức thứ ba đó là đố kỵ ganh ghét. Gốc rễ của nó có thể xuất phát từ cái tôi cống cao, ngã mạn, tự hào, tự đại, những thành kiến vướng mắc, những cái nhìn cực đoan và thiên cực, những thái độ thiếu sự tùy hỷ lẫn nhau, làm cho chúng ta không thể nào vui với thành công của người. Ba hình thức hận thù và quan trái đó dẫn đến ba hậu quả nghiêm trọng, mà tác nhân cũng như là nạn nhân đều phải chịu đựng những nỗi khổ niềm đau dài đằng đẵng. Tác hại thứ nhất là não hại thân tâm. Nguyên ngữ trong kinh Dược Sư nêu ra, thân mình bị hại nặng nhất là bị thanh toán, nhẹ hơn đó là bị thương tật bởi nhiều vũ khí, thậm chí là nhờ người đâm thuê chém mướn, làm cho người đó tổn hại sức khỏe, mạng sống và nhiều phương diện khác. Sự não hại về tâm mặc dù vô hình tướng, nhưng mà nỗi ám ảnh trong tâm sẽ làm cho chúng ta mệt mỏi ngày và đêm. Sự căng thẳng này đó dần dà sẽ làm cho mình thu thúc vào trong cái mai của tâm. Và do vậy chúng ta có khuynh hướng dần dần tách biệt với xã hội, tự cô lập chính mình. Nếu không có người thân thương tháo mở kịp thời, một số người sẽ dẫn đến tình trạng bị trầm cảm, nặng hơn nữa là tuyệt vọng, và bế tắc tột cùng trong tuyệt vọng là tự vẫn, như một phương tiện giải phóng những nỗi khổ niềm đau một cách sai lầm. Hình thức thứ hai đó là khổ sở kéo dài. Các cái khổ sở đó nó là những cái sầu, buồn, ưu, não, và luôn luôn đồng hành với nỗi sợ hãi một cách rất là dai dẳng. Đến lúc chúng ta bị ám ảnh trong giấc mộng, ở ban ngày mình lại có những cái quan tưởng, mỗi khi nhìn thấy những hình ảnh, những âm thanh, giọng nói na ná gần giống với kẻ đã tạo ra bao nhiêu quan trái với mình. Thì lúc ấy toàn bộ hạnh phúc không có cánh mà bay, và chúng ta trở thành là một người sống như là bị lửa đốt. Và thứ ba, ngủ gặp mộng dữ. Cái dược sư phân tích rất rõ những cái tác động tâm lý như là một cái ức chế về ban ngày. Ấn tượng thường liên hệ đến những cái hay, cái đẹp, tốt và tích cực. Nỗi ám ảnh cũng là một sự ghi dấu các sự kiện liên hệ đến các cái hình thái tâm lý và để lại cái nỗi sợ hãi dài đằng đẵng. Kết quả là trong giấc ngủ, chúng xuất hiện với những hình ảnh làm cho chúng ta thấy ma quái, hổ dữ, cọp beo, tai nạn, bị đánh đập, xua đuổi, rượt bỏ, vân vân. Và khi thức giấc bởi cơn mộng dữ này đó, tim chúng ta đập thình thịch, thần kinh đó, trở nên căng thẳng, mệt mỏi, đư đẳng vô cùng. Và đôi lúc vài ngày sau vẫn chưa phục hồi trạng thái hạnh phúc. Cả ba phương diện được xem là hậu quả tiêu cực thấy trước mắt của hận thù và quan trái. Và theo đó Đức Phật khích lệ chúng ta cần phải tu pháp môn dược sư thông qua việc thiết lập các đàn tràng dược sư để hóa giải. Đàn tràng dược sư Thất Châu tại chùa Phổ Quang Đà Nẵng rất trang nghiêm. Và như Đại Đức Sư Quân Viên đã nói, đó là đàn tràng lớn nhất tại tỉnh. Ta phải nương vào đàn tràng lớn và trang nghiêm này và vặn tâm làm sao tương thích với cái tầm vóc vi mô của đàn tràng. Và do đó chúng ta phải tu tập dược chất tâm linh. Mỗi khi bị dướng vào mạng lưới hận thù hay là dính dấp đến những nỗi khổ niềm oan, chúng ta như là một con la, con cá mắc ở nước cạn. Càng vùng vẫy chừng nào đó thì cái sự chết càng diễn ra chóng vánh hơn. Nằm yên một chỗ mà không nỗ lực để thoát thân đó thì cái chết được tính điểm bằng những tích tắc của thời gian. Do đó phải hết sức sáng suốt và quay về với phương pháp trị liệu nội tại như là một dược chất, và ta sẽ có được giải pháp để thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau. Trong bài kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật đã phân tích rất rõ mọi nỗi khổ niềm đau, hận thù, quan trái, nghịch cảnh, trướng duyên đều có nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp, xa hay gần, đơn lẻ hay là một tổng hợp, hoặc bao gồm những thứ vừa nêu. Nhận diện chỉ mặc điểm tên được mặt mũi của trở ngại là gì, chúng ta có cơ hội vượt lên trên, thoát khỏi nỗi ám ảnh bằng con đường thực tập tâm linh. Và do đó tất cả các trở ngại đó có cơ hội chúng ta vẫy tay chào với chúng. Thông thường về phương diện hành trì căn bản qua đàn tràng dược sư, chúng ta phải thắp 49 ngọn đèn đốt sáng suốt 49 ngày đêm, đọc tụng thần chú dược sư nhiều lần và phải quán tưởng diệt trừ nghiệp chướng, lễ bái 7 Đức Phật dược sư, nhờ đến oai đức của 8 vị đại Bồ Tát. Đồng thời chúng ta nhờ sự trợ duyên tích cực của 12 vị đại tướng dược xoa, phô thiện diệt ác, thì những nỗ lực tháo mở quan trái của chúng ta sẽ đạt được sự thành tựu như ý. Cũng cần nói thêm rằng ngôn ngữ kinh điển Đại Thừa nói chung và kinh dược sư nói riêng, ngoài lớp nghĩa đen như chúng ta vừa hiểu, người tu học Phật cần phải phân tích lớp nghĩa triết lý mới thật sự có thể hiểu sâu sắc được, hành trì trọn vẹn được để đạt được dược chất tâm linh. Nhờ đó hận thù quan trái sẽ được tiêu sạch. Kinh Dược Sư còn nói đến mỗi một ngọn đèn là lớn như một bánh xe. Nếu chúng ta đốt một cách tập thể 49 ngọn đèn thì ô nhiễm môi trường không biết bao nhiêu, phải không ạ? Vì đó chúng ta đừng quan trọng đến cái hình thức của ngọn đèn lớn hay nhỏ về nghĩa đen, mà phải hiểu theo triết lý Phật giáo, ngọn đèn là trí tuệ. Có một sự ngẫu nhiên rất là có giá trị. Chùa tên là Phổ Quang, ánh sáng phổ quát chiếu soi không hạn định, không phân biệt, và thầy trụ trì tên là Huệ Trí. Đọc ngược lại là trí tuệ. Trí hay tuệ cũng là một phương diện của sự hành trì, mà đỉnh cao nhất của nó là giải thoát. Khi có trí tuệ chiếu soi thì ánh sáng sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ, và không có trở ngại nào mà không thể tìm ra một giải pháp để tháo mở. Như vậy khi chúng ta thắp 49 ngọn đèn thì mỗi người cần phải liên tưởng đồng lúc ấy chúng ta thắp sáng ngọn đèn trí tuệ để chiếu soi các hành động, nghề nghiệp và những bế tắc mà chúng ta đang gặp phải là cái gì, ở mức độ nào, ảnh hưởng tiêu cực ra sao, phương pháp nào khả thi để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Có tâm lòng, nhiệt huyết, năng lực mà thiếu trí tuệ, càng đầu tư tìm kiếm giải pháp, sự rối rắm sẽ làm cho chúng ta quên mất đường về. Cho nên học theo đàn Trần Dược Sư, mỗi khi giải quyết vấn đề gì chúng ta phải giải quyết một cách trọn vẹn, đầy đủ và dứt điểm. 49 là cấp số nhân của con số 7. Số 7 được hiểu trong nền triết lý Phật học là trọn vẹn, đầy đủ, không dư, không thiếu. Và khi mình sử dụng đúng phương pháp trí tuệ như thế thì chắc chắn rằng là không có nỗi khổ niềm đau nào dám ăn hiếp chúng ta nữa. Người sống chìm vào cảm xúc nhiều chừng nào thì xa rời với trí tuệ chừng ấy. Và như vậy nỗi khổ niềm đau có cơ hội tấn công chúng ta từ nhiều phía, và chúng sẽ nhồi nắng chúng ta như là một trái banh, đá chúng ta theo những hướng chúng muốn. Và khi dùng tuệ giác qua hệ ảnh đàn Trần Dược Sư như là một vị hộ pháp bảo hộ cho sự bình an, thì nỗi khổ niềm đau và những trở ngại sẽ bắt đầu bẽn lẽn rút lui và dường hạnh phúc bình an cho chúng ta ngự trị. Trong Kinh Dược Sư, ba phương diện của Pháp Dược Sư được trình bày rất rõ mà mỗi hành giả cần phải tinh tấn tu tập hành trì để vượt qua. Phương diện 1, nhận thức sáng suốt. Đức Phật nêu ra 4 phương diện để có được nhận thức sáng suốt như là điểm khởi đầu của trí tuệ. Mọi hành giả cần phải học hỏi áp dụng Phật Pháp. Học hỏi Phật Pháp có nhiều cách. Đọc một bài kinh để tìm các phương pháp trị liệu. Mỗi một bài kinh là một dược chất tâm linh. Sử dụng các công thức tâm linh trong các kinh một cách có nghệ thuật, chúng ta sẽ tống khứ nỗi khổ niềm đau ra khỏi tâm khảm của mình. Nơi nào chúng ta có mặt, nỗi khổ niềm đau đó không có cơ hội quấy phá. Như vậy kinh điển như là một phương tiện của trí tuệ, từ được gọi là văn tự bát nhã. Thiếu kinh điển cũng giống như là thiếu con thuyền để qua sông, thiếu cái cầu để chúng ta qua từ bờ này đến bờ kia. thiếu các phương tiện giao thông thì chúng ta không thể đến được đích điểm mong đợi. Việc đi bộ dù có nỗ lực cũng phải mất rất nhiều các thời gian cần thiết. Vì đây đó, đọc kinh phải cố gắng chọn những bản kinh thuần Việt, liễu nghĩa, đọc tới đâu hiểu tới đó, thậm chí không cần phải nhờ vả vào các bộ tự điển hay là người giải thích, việc ứng dụng hành trì mới dễ dàng được diễn ra. Một góc độ khác, kinh Dược Sư khích lệ chúng ta khi đọc kinh phải suy nghiệm nghĩa lý. Một số trong các Phật tử có thói quen đọc kinh để cầu phúc. Dĩ nhiên phúc có, do vì chúng ta biết thể hiện lòng tôn kính tuyệt đối đối với Đức Phật, pháp môn hành trì và các bậc chân sư thật học. Phước tôn kính đó sẽ làm cho chúng ta được người khác tôn kính. Mà nỗi khổ niềm đau đó, nó thuộc về tâm lý, cảm xúc, nhận thức, hành vi, lối sống. Mà nếu như mình không có suy nghiệm nghĩa lý, hiểu được những pháp môn hành trì thì chúng ta vẫn có thể bị rơi vào những tình trạng khổ đau như thường. Nên suy nghiệm nghĩa lý là một yếu tố rất quan trọng. Dĩ nhiên á, kinh điển có ngôn ngữ riêng, biểu tượng dựa trên nền văn hóa của Ấn Độ cách đây 26 thế kỷ, mà việc giải mã nó dựa vào văn hóa của Việt Nam đôi lúc không có chuẩn xác. Do đó chúng ta phải nhờ đến các vị tu sĩ, những vị trụ trì, các pháp sư, giảng sư phân tích, hướng dẫn. Và do đó nhu cầu tư vấn rất cần thiết. Cái gì không hiểu chịu khó hỏi, hỏi chưa thông cố gắng làm sao đạt được lý, thấu được tình. Một góc độ khác, chúng ta cần phải in kinh, ấn tống, phổ biến luân truyền. Ngày nay đó, phương tiện đủ đầy, chúng ta không cần phải chép kinh bằng tay như trước đây. Chúng ta có thể in kinh, photocopy, chép vào đĩa CD. Số tiền chẳng là bao. Cơ hội đóng góp truyền bá chân lý để làm cho cuộc đời này được chiếu sáng, nỗi khổ niềm đau được vắng mặt, sẽ làm cho phước được tăng trưởng rất nhiều lần. Cho con cháu mình ăn kẹo bánh, nếu thiếu phương pháp sau thời gian chúng rụng hết hàng tiền đạo. Lấy tiền bạc cát đó bỏ vào ống heo công đức, làm các Phật sự cúng chùa, đồng thời dành dụm một số tiền căn bản mua một đĩa thuyết pháp chỉ có 2-3 ngàn đồng. Biết đâu trong suốt một tiếng chia sẻ một vài câu tâm đắc có thể giúp cho người thay đổi cả cuộc đời. Là một bài toán với xác suất tỷ lệ nhỏ. Tặng 100 đĩa pháp thoại, chỉ cần một người hiểu, ta tốn cho mình là 300 ngàn đồng. Để cho một người biết được đạo thì quá rẻ mạt. Đó là một đầu tư kinh tế có lợi ích rất lớn về phương diện khai mở trí tuệ. Một góc độ khác là chúng ta cần phải trải nghiệm sự thực tập. Biết mà không tiêu hóa thì cái biết này sẽ có thể trở thành một chướng ngại. Chúng ta bám vào nó để hãnh diện tự hào với bạn đồng học đồng tu. Khi gặp mặt nhau, lý sự hơn thua, rồi cái ngã sẽ trở thành là một chướng ngại vật, làm cho ta và người có một khoảng cách rất lớn. Như vậy, khi mình thực tập phương diện đầu tiên là tăng trưởng kiến thức tuệ giác, chúng ta sẽ có một bước đi vững chãi. Cũng như thế, đàn trần dược sư mà không hiểu về ý nghĩa, việc thực tập sẽ gặp một số trở ngại nhất định, hoặc là phước đạt được chỉ là một hạn hữu thay vì là vô lượng. Phương diện 2, hành động tu trì. Về hành động tu trì đó, trong cái Dược Sư Đức Phật nêu ra 3 phần. Phần 1, trước nhất là phải giữ gìn đời sống đạo đức. Lập đàn đàn Dược Sư, thực tập theo pháp môn Dược Sư, mong thế giới hòa bình, đất nước thịnh vượng phát triển, gia đình im ấm mà bản thân của người hành trì đó lại không giữ tròn được đời sống đạo đức trong suốt thời gian đàn trại diễn ra, kết quả sẽ bị giới hạn. Đạo đức thì có hai phương diện: đạo đức tại gia và đạo đức giải thoát. Đạo đức tại gia gồm có 5 điều: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, giúp đỡ sở hữu cho những người cùng đinh, không tà hạnh ngoại tình, tán dương đời thống chung thủy, không lừa gạt, thể hiện ngôn ngữ truyền thông chân lý, truyền thông hòa hợp, truyền thông có văn hóa và truyền thông những gì có lợi ích. Không có sử dụng rượu và các độc tố ma túy tổng hợp, tôn trọng sức khỏe của cơ thể như một phương tiện để đảm bảo và cam kết chăm sóc hạnh phúc của những người thân thương. Bất cứ một hành giả nào khi tham dự đàn tràng dược sư cần phải thanh tịnh thân tâm mình về 5 phương diện đạo đức đó. Còn đối với các bậc tâm linh, tức là những vị tu sĩ khởi xướng các đàn tràng, thì ngoài 5 điều đạo đức vừa nêu, cần phải thực tập đạo đức Bồ Tát, tức là phát khởi lòng từ bi hướng đến mọi loài và chúng sinh, lấy lòng vị tha làm phương châm hành động. Và do vậy đó, cái đàn tràng đó sẽ được có cơ hội mang lại bình an hạnh phúc cho thế giới và con người. Sự nêu gương trong tình huống này tạo ra một cộng hưởng đạo đức rất tốt cho tất cả các hành giả tham dự một đàn tràng và tu tập pháp dược sư trong suốt thời gian đàn tràng dược sư Thác Châu diễn ra. Cái dược sư còn đề nghị chúng ta quan tâm đến phương diện thứ hai là làm lành lánh dữ. Lánh dữ phần lớn chúng ta đều làm được, chỉ cần sinh ra trong một gia đình có gia giáo, cha mẹ có tinh thần trách nhiệm dạy dỗ huấn luyện nhân cách cho con, chúng ta có thể trở thành một người đàng hoàng đứng đắn có phẩm hạnh theo Phật giáo, chừng đó chưa đủ. Rất nhiều người hoàn toàn không theo đạo Phật, cũng không có theo bất kỳ một tôn giáo nào, họ cũng có những nhân cách không vi phạm luật pháp, nhưng điều đó hoàn toàn không có một phước báo nào hết. Không làm những điều xấu ác thì không bị phạm pháp, không bị ngục tù, không mất uy tín và danh dự. Do đó, đồng lúc ấy ta phải thực tập thêm phương diện thứ hai mà kinh dược sư nêu ra là làm lành. Làm lành thì có nhiều phương diện: đầu tư vào các hoạt động từ thiện xã hội cho người già, trẻ mồ côi, các thành phần cơ nhỡ, tật nguyền, khiếm thị. Hoặc là chúng ta có thể làm các hoạt động từ thiện về tri thức và trí tuệ, ấn tống, in kinh, dựng đàn tràng, tạo các ngôi tam bảo, mở các lớp tu học, truyền bá Phật pháp, ấn tống kinh sách, làm cho Phật pháp được có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Ngoài ra ta có thể đầu tư vào các phương diện giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, văn học và nhiều phương diện khác nữa. Thậm chí ở trong du lịch, rồi quản trị khách sạn và nhiều lĩnh vực khác, ta đều có thể lồng ghép các giá trị làm lành để giúp cho những người đối tác trực tiếp và gián tiếp của chúng ta có được cơ hội để trở thành một người tốt. Chính vì thế, Phật giáo thường dùng một thành ngữ dạng thiện công đức, làm lành lơ tơ mơ, làm lành một cách xề xòa, qua loa thì chẳng ăn chung đâu vào đâu. Giống như là bỏ một hạt muối vào trong biển thì chẳng thấm béo gì. Cho nên ta phải làm có phương pháp đầy đủ trọn vẹn. Đức Phật còn dạy trong kinh Dược Sư rằng là tất cả chúng ta cần phải phóng sanh thả vật. Phóng sanh là ban sự sống, thả vật là mang lại sự tự do. Và đang khi làm công việc này đó, thì chúng ta cần phải quán tưởng rằng mọi hận thù quan trái của ta đó sẽ được tháo mở có được một sự tự do, ta và người không còn những khoảng cách, không còn những cái rào cản hữu hình hay là vô hình nữa. Chứ còn mình chỉ phóng sanh thông thường là cầu phúc báo cho tuổi thọ bình an không á thì uổng lắm. Và tương tự trên hành tinh này, bất cứ ngày nào, giờ phút nào, tích tắc nào trôi qua cũng có những người chết với nhau vì hận thù và quan trái. Các quốc gia bắn súng lẫn nhau vì biên giới, vì quyền lợi kinh tế, vì những tranh chấp dân dật. Các liên minh của các châu lục, các khối G5, G6, G20 hay là khối NATO và nhiều khối khác cũng tạo ra những cái thế là cân cửa đó là với nhau để chứng tỏ cái tính ưu thế và khống trị của mình. Trong tương quan xã hội và gia đình, thỉnh thoảng chúng ta cũng có người ứng xử như vậy, muốn mình trở thành là một trục xây quan trọng, còn những người khác là thứ yếu và phụ thuộc. Tất cả cái đó dần dà rồi nó tạo ra những cái hiềm khích và trục trặc trong quan hệ lẫn nhau. Thì khi mình phóng sanh thả vật phải quan niệm là những cái trục trặc của chúng ta cũng có cơ hội được phóng thích tương tự. Đó là sự quán tưởng. Đức Phật còn khích lệ hành giả dược sư cần phải ăn món thanh trai. Điều này thì hơi khó với các Phật tử tại gia. Ăn món thanh trai là một phương diện thể lòng từ bi với các loài động vật và gia súc. Dân gian Việt Nam có câu tháng giêng là tháng ăn chơi. Đạo lý của Phật giáo Việt Nam dạy một câu sâu sắc hơn: lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng giêng. Đó là câu khích lệ, một cái lời nhắc nhở rất là có giá trị về hành trì. Thực ra lễ Phật thời điểm nào cũng có giá trị ngang nhau, chứ không thể thời điểm này cao, thời điểm khác là thấp. Nhưng mà phải nói như thế để cho những người mê chơi cả một tháng giêng, sau đó đó là trắng tay, xẹp túi, khổ đau, bệnh tật, buồn bã, tổn thất, rồi tình người ly tán, thì hãy đầu tư vào tâm linh, đến chùa cầu thế giới hòa bình và mọi điều an lạc đến với mọi người, không tốn tiền bạc, lại tăng nhiều giá trị và lợi ích. Cho nên là tập ăn chay đừng vì lý do sức khỏe, mà phải thấy rất rõ là các chúng sinh đều có nhu cầu sống và hưởng cái tự do của sự sống như chính con người. Chúng tôi đặt ra một viễn cảnh trong tương lai thông qua tương lai học. Đến một giai đoạn nào đó, có thể 100 năm sau, 200 năm sau, các nhà khoa học về dạng vật học chế tác ra được các cái máy giải mã được ngôn ngữ của các loài động vật. Và lúc đó, mỗi khi chúng ta cầm con dao chặt con gà, thọc huyết con vịt, đâm chém con trâu và các con vật khác để lấy thịt, nỗi khổ niềm đau được chúng thể hiện qua những tiếng la kêu thất thanh được lý giải bằng ngôn ngữ tương đương với ngôn ngữ con người, có lẽ là chúng ta sợ hoảng và không dám gây tổn mạng chúng nữa. Phần 2, Đức Phật nhấn mạnh hơn về hạnh từ bi thương xót. Từ bi đó cần phải được thực hiện trước nhất với những người thân thương, vì như thế dễ dàng được thiết lập. Sau đó chúng ta lan rộng nó đến làng xóm, rồi những người dân, tất cả chúng sinh, và cuối cùng là những người gồm có cá nhân và tập thể có hiềm khích hận thù quan trái của chúng ta. Cái tính tiệm tiến mở rộng cái vòng từ trường của từ bi đó vừa nêu đó là rất là thiết thực. Bắt mình nhảy vô một cái thực tập từ bi với kẻ thù liền khó lắm. Chúng ta có thể gật đầu, dạ thưa thầy, chúng tôi ráng mà làm, dạ thưa sư cô, chúng tôi sẽ thực hiện. Nhưng bây giờ nghĩ tưởng đến là mình nổi máu sông thiên lên rồi. Bao nhiêu trở ngại, chướng duyên, khổ đau do những người đó tạo ra, làm sao mình thực tập từ bi được. Cho nên phải thực hiện từ từ. Và dĩ nhiên là có nhiều người có thể nhảy vọt tùy theo cái mức độ buông xả. Để có được lòng từ bi thương xót thì Đức Phật khuyên trong cái dược sư là ta phải thực tập hạnh không giận không hiềm. Đôi lúc nghe người ta nói một câu giận tím cả gan mặt, xanh me xanh mét. Có người đó thì đó le đỏ lớp, rồi á chân mày bị giật bật bật bật, cái miệng thì méo lên, tim đập phình phịch phình phịch phình phịch, đi đứng không yên. Ta thể hiện qua các hành động đập bàn, xô ghế, rồi đẩy cửa, dẫm đạp, khạc nhổ. Có những người hiểm hơn, tinh tế hơn, nén cơn giận ở trong tâm. Chẳng hạn như là Diệt Dương Câu Tiễn 10 năm nằm gai ném mật, nằm gai để cơ thể mình lúc nào cũng đau nhất. Từ đó liên tưởng đến cả quốc gia của ông, biết bao nhiêu người dân lầm than cơ cực. Ném mật để thấy cái vị đắng, và do đó không nên ăn ngon khi mà bao nhiêu triệu dân đó đang bị sống dưới sự bóc lột của quốc gia khác. Cái nỗi hận thù hiềm khích đó, đó không nguôi, tạo ra cái nguồn động lực và sức mạnh để giúp ông 10 năm sau gây dựng lại một quốc gia độc lập có chủ quyền. Về phương diện yêu nước, đôi lúc làm như thế có tác dụng. Nhưng mà ông Diệt Dương á là may mắn đó. Chứ nhiều người đó có thể là vài ba năm đã chết mất rồi. Bởi vì cái căng thẳng đó làm cho tai biến mạch máu não, và nhiều cái chứng bệnh tim mạch rất là nguy hiểm, thậm chí là nhũng não. Vì đó, học theo kinh Dược Sư và pháp môn Phật dạy, để có được độc lập chủ quyền quốc gia, không cần thiết phải sử dụng phương pháp hận thù và hiềm khích. Lấy lòng từ bi tạo ra một năng lực nó mạnh hơn gấp nhiều lần so với sự hận thù. Ta thương kẻ giặc vì vô minh, vì tham lam, vì sân hận mà mang lại nỗi khổ niềm đau cho dân tộc ta. Ta thương họ mà không muốn họ tạo thêm những nỗi lầm than cơ cực nữa, cho nên ta phát ra một dũng chí và phát huy trí tuệ để tìm cơ hội đóng góp quốc gia, có được hòa bình. Lòng từ bi đó là một sức mạnh vô biên. Không giận thì phải có sự thực tập. Bây giờ người ta cứ tạo gió thổi trong cái cây của mình thì muốn giật, lá vẫn phất phơ, cành vẫn lung lay. Những cái tác động đó làm cho mình có thể chịu đựng lần thứ nhất, lần thứ hai, nhưng mà đến lần thứ ba, tư, năm, sáu, bảy là có vấn đề rồi. Do đó tốt nhất là chúng ta phải thực tập vô ngã để buông xả một cách dễ dàng. Vô ngã mình quán tưởng rằng dòng cảm xúc này, tâm tư, nhận thức, phân biệt không phải là tôi. Tôi và tâm tôi không bị kẹt vào bốn thứ này. Thân thể này dĩ nhiên về phương diện luật pháp là sở hữu của tôi, nhưng trong nỗi khổ niềm đau cần xử lý cảm xúc, ta phải xem thân này không phải là tôi, tôi không bị kẹp vào thân này. Hành hung quậy phá của kẻ thù nếu không hại trên thân thì gây tổn thất trên cảm xúc. Thân á, thì tạo ra đau, cảm xúc thì tạo ra khổ. Có khi khổ kéo theo đau, có khi đau dẫn đến khổ, và có khi hai bên đồng lúc có mặt. Do đó, mọi sự tấn công dù có chủ ý hay vô tình của người khác, ta phải quan niệm rằng họ đang làm một ông A, bà B nào đó, chứ không phải là nhắm đến mình, mặc dù mình đang thật sự là một nạn nhân. Thì thực tập đó sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ được các hận thù một cách dễ dàng. Có bản lĩnh lắm thì ta mới có thể thực hiện được như thế. Kinh Dược Sư còn nêu ra một phương diện là giữ lòng hoan hỷ. Hoan hỷ là niềm vui nội tại rất là tự nhiên và nó xuất ra từ bên trong. Nó khác với những người thực tập và học nghệ thuật ngoại giao để lấy lòng quần chúng khi ta có mặt trước đám đông. Nhiều người làm những công tác văn phòng có thể hình đẹp, có duyên tốt thì có thể ăn nói với khách hàng dịu ngọt, đàng hoàng. Khách hàng á có thể vì những cái ứng xử tốt đẹp đó mà không thể nào bỏ công ty. Nhưng mà khi về đến nhà đó thì một số chị em phụ nữ có thói quen và suy nghĩ rằng là ở xưởng, công ty mình đã gò quá rồi, ức quá rồi, về nhà xả thoải mái, không phải xả do ông chồng, xả do những đứa con. Và tương tự có nhiều ông chồng nó xả ở nhà. Ta phải quan niệm chồng hay là vợ và con cái của mình là khách hàng quan trọng nhất trong các khách hàng. Nếu mình chăm sóc khách hàng ở công ty là 8 thì về nhà phải chăm sóc 8:30, và tối thiểu cũng phải bằng là 8. Và muốn như thế thì phải có lòng hoan hỷ thật sự. Hoan hỷ đó có thể thực tập rất đơn giản, mỗi ngày ta huấn luyện quán tưởng gương mặt mình là như một đóa hoa sen đang nở thật là đẹp, màu sắc gương nhụy cánh hạt trọn vẹn và đầy đủ trong hoa sen đó. Và khi mình nở một nụ cười thật tươi, ta có cảm giác mình trẻ hơn vài ba tuổi. Đang căng thẳng, nhức thần kinh, mệt mỏi, đừ đẳng, nở một nụ cười sảng khoái, mọi mệt nhọc đó tan biến liệt. Thế bởi vì nụ cười đó nó giúp cho chúng ta có thể làm mới neuron thần kinh và giúp cho chúng ta có thể làm mới quá trình trao đổi chất và tươi nhuận máu. Để thực tập như vậy chúng ta không phải tốn tiền bạc, cũng không cần phải đi bác sĩ, chỉ cần có ý thức làm đẹp mình bằng niềm hoan hỷ. Quý vị thử làm và liên tưởng đến hình ảnh Đức Phật Di Lặc cười thoải mái, mà nói tiếu tiếu chút xíu là cười mát trời ông địa. Ông địa quý vị biết là ăn mặc hở ngực mà ngồi ngoài trời thì có thêm cái quạt phành phạch vậy, tôi gọi là mát trời ông địa là thế, thoải mái có gì mệt mỏi chưa. Phải tập như vậy. Ai chửi, ai bế, rồi ai gây hấn mình, ta không cần phải giải quyết, để công việc đó cho luật. Và công việc của mình làm là làm thế nào để giữ được trạng thái bình an, hạnh phúc. Vì ta phải biết thương và chăm sóc hạnh phúc cho mình. Nhờ đó ta mới có thể có cơ hội, thời gian để chăm sóc hạnh phúc cho những người thân thương. Phần 3, hành động theo Đức Phật dạy, người thực hành hạnh dược sư phải đồng lúc ấy phát triển sự rộng lượng tha thứ. Khi nói đến tha thứ, ta thấy rất rõ rằng là hành động, lời nói, việc làm, ứng xử của người khác là gây thương tổn, xúc phạm mình, ảnh hưởng nghiêm trọng và tiêu cực về phương diện xã hội. Cái đó ta không phủ định. Nhưng mà vì mình biết rất rõ là sở dĩ mà có người làm như thế là vì họ đang sống trong vô minh, cho nên thay vì hận thù họ thì Đức Phật dạy chúng ta là hãy dấy một cuộc thánh chiến chống lại tham sân si, chứ không phải là chống lại con người. Việc thực tập vô ngã sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng thấy rõ được điều này. Con người chúng ta có trách nhiệm đạo đức, bên cạnh đó chúng ta lại thiết chặt cái trách nhiệm pháp lý để liên hệ đến luật, rồi những vấn đề tố tụng, danh dự cá nhân, đồng thời chúng ta cũng còn liên hệ đến các mối quan hệ dân sự nữa. Việc thực tập vô ngã không có nghĩa là phủ định cái vai trò pháp lý dân sự của cái tôi hoặc là của những cái sở hữu của tôi trong tương quan với người khác, mà việc quán chiếu đó sẽ giúp cho chúng ta xử lý cảm xúc khi nỗi khổ niềm đau trỗi dậy trong chúng ta một cách là thình lình, hay là do một cái ức chế gì lâu ngày đè nén, bây giờ nó phải bùng phát. Thấy rõ được lỗi lầm của người khác là một lỗi lầm, ta đối chiếu và liên hệ với bản thân rằng thỉnh thoảng tôi, Quỷ Dân Nga, Nguyễn Thị B, chúng tôi là một tập thể A hay là B, cũng có những hành động tương tự, hoặc là ít hơn, hoặc là nhiều hơn, gây tổn thất cho cá thể này, đoàn thể nọ. Nhưng vì họ không biết, cho nên chúng ta được bình an. Nói cái khác là nhân quả trưa trỗi, chứ bình an đó chỉ là một cái chấn an tạm thời thôi. Nói một cách khác, ta phải thừa nhận lỗi lầm như là một cái tính chất của con người. Hễ là người phàm thì có thể có lỗi, có lầm, nặng hơn là tội. tội về pháp lý, lỗi lầm thuộc về dân sự. Việc tha thứ nó gồm có hai phương diện phải nắm rõ được, đó là pháp lý và dân sự. Một người phạm pháp, ta không thể nhân cái tình cảm cá nhân, nhân danh cái mối quan hệ giữa ta và người nó, hay là nhân danh cái lòng từ bi của mình mà mình được quyền tha thứ trọn vẹn. Ví dụ như một kẻ giết người ta biết được, và mình giấu họ trong nhà, không tố giác tội phạm, hoặc là một người buôn lậu ma túy hay là những hàng quốc cấm, ta làm vì nghĩ rằng là mình được quyền tha thứ cho người đang bị hành động sai quanh hành, thì lòng từ bi đó đặt sai chỗ, hay nói cách khác nó không phải là lòng từ bi mà chỉ là biểu hiện của cảm tính. Cho nên tha thứ nó thường được thực hiện từ góc độ dân sự nhiều hơn là pháp lý. Pháp lý thì nó có những cái khung hình luật mà mỗi quốc gia đã có cái tiêu chí khác nhau. Ngày nay đó, dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa nhân quyền mà nhiều quốc gia đã bỏ cái khung hình phạt tử hình, càng ngày họ càng gần với đạo Phật dưới góc độ từ bi và tha thứ. Cho một tội phạm nặng bản án tù trung thân thì mấy mươi năm còn lại của cuộc đời sẽ giúp cho họ rai rứt lương tâm, sám hối nghiệp trước, làm các điều lành, nhờ đó đó để sau đó có cơ hội để tiếp tục thay đổi và kết liễu mạng sống liền của họ. Cái nỗi khổ niềm đau do họ gây ra không có cơ hội được lây lan, nhưng cái cơ hội để thay đổi không có. Thì đó là gì? Sự tha thứ của luật. Rồi luật còn có ân xá, từ tội tử hình đến chung thân, từ trung thân xuống còn 20 năm, 20 năm còn 10, 10 năm còn 7, 8, 2, 3 năm còn lại và 3 tháng. Vào những dịp quốc khánh hay là ngày độc lập hoặc những ngày lễ quan trọng đều là những hình thức tha thứ về phương diện luật. Tại tòa án, khi phán quyết của tòa nêu ra, nạn nhân được quyền cầu thỉnh tòa giảm bớt bản án cho kẻ đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình. Có những tình huống tòa chấp nhận, có những tình huống tòa phủ bác. Như vậy, việc làm tha thứ này là thuộc về dân sự, còn tòa lúc đó thực hiện thuộc về pháp lý. Dù là dân sự hay pháp lý thì tội và lỗi là những tên biệt kích. Chỉ cần một chút sơ hở là chúng có thể hoành hành tạo tác ngoài sự kiểm soát của con người. Nghĩ như thế cho nên chúng ta dễ dàng hiểu và đặt mình trong hoàn cảnh của kẻ tạo ra tội và lỗi, để chúng ta dễ dàng bỏ qua và không nuôi giữ sự hận thù và hiềm khích trong tâm. Còn việc còn lại là để luật pháp giải quyết. Ví dụ như những người theo Hồi giáo, nhất là Hồi giáo cực đoan, có thói quen là biến mình trở thành một quả bom tự sát để gây sự chú ý của thế giới, hoặc là kháng cự lại một cái khuynh hướng, một tập thể, một quốc gia, một cộng đồng nào đó. Và họ được gieo rất niềm tin mê tín rằng làm như vậy được lên thiên đường sớm, cho nên họ liều mạng mà làm. Nếu mình không may mắn từ thuở mất lọ lòng mẹ là một người mang đạo Hồi giáo và sinh ra trong một cộng đồng cực đoan, lớn lên trong một bối cảnh văn hóa cực đoan, nền giáo dục cực đoan, thì chúng ta ít nhiều gì cũng mang những cái tố chất đó. Đó là nghiệp chung. Có người thoát ra khỏi nghiệp chung bằng những nỗ lực cá nhân là nghiệp riêng tích cực, số lượng đó không nhiều lắm. Phân tích sâu vào trong những cảnh huống như vừa nêu sẽ giúp chúng ta dễ dàng thông cảm tại sao trong tình huống đó, sự kiện xấu đó đã diễn ra và mình là một nạn nhân được nhắm đến một cách trực tiếp. Trong kinh Đức Phật nêu ra một ảnh dụ, bị bắn giữa đường bởi một mũi tên, người bộ hành bị ngã quỵ xuống mặt đất. Phản ứng thông thường có thể có hai khuynh hướng. Một là người bị thương tích đó sẽ la lên thất thanh và mong những người thân của mình truy ra ai là tác giả, động cơ gì, tại sao làm, và tìm cơ hội để trả thù. Khuynh hướng hai, tìm mọi cách nhờ sự trợ giúp y khoa. Nếu không có kịp thời, tự mình phải làm là bẻ gãy một cách an toàn mũi tên đang vướng vào cơ thể, nỗ lực để tìm lấy sự sống. Còn các vấn đề còn lại đó, dù ta không đề cập đến những hệ luật pháp hoàn chỉnh có trách nhiệm thực thi công việc đó và đem cái đó ra ánh sáng. Vậy trong lúc đó chúng ta chỉ cần chăm sóc nỗi khổ niềm đau của mình, làm sao cho nó chống vượt qua. Chứ nếu lúc đó còn hận thù đó thì đôi lúc đó, nỗi khổ niềm đau gia tăng gấp bội. Như vậy hiểu được phương diện này, chúng ta sẽ ứng xử vai trò nào trách nhiệm đó, chứ không có làm là ôm đờm kim nhiệm bao sân hay là bao độc. Nhưng thói quen con người là bao độc. Tại lúc mà mình là một nạn nhân, nhưng mà mình ứng xử như một quan tòa, có khi mình ứng xử như là một liêu minh, là lúc là mình đóng vai như một đối thủ, chi cho nó mệt. Cứ hiểu đơn giản rằng bây giờ mình đang bị thương tật, nhu cầu trị liệu để vượt khỏi thương tật là quan trọng nhất, còn mọi việc khác để cho người khác lo. Để sự rộng lượng thứ tha này có mặt đó, thì Đức Phật dạy chúng ta trong cái dược sư phải tìm thấy những cái điểm tích cực của người khác để khen ngợi và tán dương. Ai giàu dở cỡ nào cũng có điểm tích cực để học. Các bộ phim Con Mạch Tuộc và Mafia của Ý phần lớn là được dựng trên những câu chuyện có thật trong lịch sử của mấy chục năm cận đại, chống lại những thế lực và tập đoàn khủng bố và tội ác. Những ông trùm mafia khét tiếng giết người lạnh máu, nhưng mà lại thương một con vật nào đó trong ngôi nhà, chẳng hạn như là những con cá trong cái chậu, con chó bẹt rê khôn ngoan, thậm chí là đứa con của kẻ thù của mình, do vì bảo vệ chúng mà họ bị mắc mạng hoặc là sa vào lưới của cảnh sát. Như vậy cái tính Phật theo kinh Pháp Hoa rõ ràng vẫn còn hiện hữu nhưng chưa được phát huy đối với người mà lòng tham sân si đã khống chế họ nhiều quá. Từ niềm tin này đó, chúng ta thấy rằng là nếu tạo một cơ hội tích cực thì chắc Phật đó có cơ hội được nảy mầm. Cho nên tìm cái tích cực đó để chúng ta thấy rõ rằng không phải người xấu nào cũng xấu hết mọi phương diện, bỏ đi. Huống hồ là có rất nhiều tốt, có rất nhiều người tích cực, đặt cần phải tán dương để cái tốt được xã hội hóa và phổ biến. Khi mình thực tập được việc tán dương như vậy thì lòng rộng lượng thứ tha của chúng ta dễ dàng được thực hiện lắm. Bây giờ chúng ta thử có một cái sổ tay, bên trái đó ghi ra những cái điều tiêu cực của người mà mình được xem là có vấn đề, có gút mắt, có trở ngại. Và bên phía ta phải, ta liệt kê ra những ưu điểm, các giá trị, những tích cực, cái đẹp, cái hay, cái tốt của người. Chúng tôi dám cam đoan với vị đó, cái tốt nó sẽ chiếm phần nổi trội hơn. Ngoài trừ một số nhân vật cá tính mà thói quen gắn liền với những cái tật xấu nó quá nhiều thì là miễn bàn thôi. Rồi dầu có xấu cỡ nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể tìm ra được một vài điểm hay nào đó. Cho nên ta hãy tưới tẩm cái chất từ bi, nước từ bi vào những hạt giống đó, để người đó dần dần khắc phục được những yếu kém của họ. Dĩ nhiên là phải có nghệ thuật. Vấn đề cuối cùng, chúng tôi xin đề nghị mình thực tập một số cái quán tưởng tháo mở hận thù buông quan trái, là dịch thoát nghĩa từ cái câu đầu tiên của bài kệ Tán Phật Dược Sư sau khi kết thúc bản kinh Dược Sư. Giải kiết, giải kiết, giải quan kiết. Kiết là một cái gút, nó rối như là tơ vò, nó chằng chịt không biết đầu đâu mà mở, mở như thế nào, trước sau ra sao. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là phải nỗ lực kiên trì tháo mở, có nghệ thuật và kiên nhẫn thì mới có thể thành công. Trong một câu bảy chữ mà ba động từ giải, tức là tháo mở, cho thấy là cái nỗ lực đó phải liên tục thôi, chứ không thể nào gián đoạn, không chán nản được. là lúc có những cái quan trái mất 10 năm để hóa giải. Chịu thố qua câu chuyện từ bi thị xám mất đến 10 kiếp để tháo mở bởi đàn tràng nước từ bi. Hay nói cái khác là từ bi là liệu thuốc tâm linh quan trọng nhất để tháo mở mọi hận thù và quan trái. Còn hận thù là bệnh tật, rồi yếu thọ, các nghịch cảnh, mọi cái trở ngại trong cuộc đời này sẽ theo đó có mặt. Hay là thứ nhất, quán tưởng đến một mùa xuân, trăm hoa đua nở, mỗi hoa có một nét đẹp riêng, khí hậu mát mẻ, trời quang mây tạnh, mọi người hân hoan nô nức đón mừng xuân, hạnh phúc được tràn đầy. Và mùa xuân là mùa tốt nhất một năm. Khi mình để cho mũi tên của hận thù và quan trái đó bắn xuyên vào trái tim và dòng cảm xúc, thì từ đó cuộc đời của chúng ta nó úa tàn như là mùa thu, nó rụng như là mùa hè, nó lạnh tanh và băng giá như là mùa đông. Và bây giờ chúng ta buộc phải liên tưởng đến hình ảnh này để làm sao cho cuộc đời mình nó tươi trở lại như mùa xuân. Người nào sống trong hận thù là gương mặt nó tối hù à. Dầu có đi thẩm mỹ viện, thay đổi làn da, tạo nhiều cái nỗ lực, chúng ta vẫn cảm thấy nó ra sao đó, nó buồn, sầu, khổ, u não. Quá đến mùa xuân, các cái lá cây mơn mởn, nổi chầm, rồi đâm tược, nụ hoa rất là đẹp. Chúng ta sẽ có cái hình ảnh tích cực đó và cố gắng làm sao để cho tâm mình cũng đạt được tương tự. Nếu như thế thì phải nỗ lực tháo mở hàng tuần. Hình ảnh hai, chúng ta thử liên tưởng nắm tay này khi bị nắm lại. Dầu cái vật được nắm là một cái gì đó rất quý giá, suốt thời gian động tác nắm này đang được thực hiện, thì đồng lúc ấy chúng ta không còn cơ hội để nắm lấy bất kỳ một cái nào khác. Do đó ta phải quán tưởng động tác buông bằng cách là mở lòng bàn tay ra. Các vật dính trong lòng bàn tay chúng ta sẽ được rơi rớt xuống. Mỗi một hận thù đó nó làm cho tim của mình se thắt lại. Có người bị chai sạn lòng nhân từ và cảm xúc. Có người thì cảm thấy rằng là cuộc đời này đó, thói đời này đó, đáng nguyền rủa, đáng chê trách, tốt nhất là lo cho bản thân mình, giả gì mà dướng vào chuyện người khác chi cho nó mắc mệt. Thì từ đó chúng ta có khuynh hướng sống tiêu cực với bản thân. Cảm giác trấn an tạm thời xuất hiện, nhưng nó không phải là niềm an vui hạnh phúc. Sau một thời gian ta trở thành là lãnh cảm, trầm cảm, tiêu phọc. Động tác mở buông một ngày đó, con người chúng ta thực hiện vài ba trăm lần nhưng mình không để ý. Làm rất dễ. Thậm chí những người là bị bệnh gút, mỗi lần co buông ra là nó mất cái phản hồi thần kinh, chúng ta vẫn có thể thực hiện được. Chỉ cần dùng một cái đèn tia hồng tử ngoại rọi vào, lấy nước gừng đắp vào những cái xương và khớp, hoặc là dùng salon bath, hoặc là những cái phương pháp giảm đau hữu hiệu đông và tây y, chúng ta có thể co giãn lòng bàn tay. Thì tâm của mình dầu xe thắt 10 năm, nỗi đau mình có thể đóng cứng là 30 năm. Nếu chúng ta liên tưởng như là bàn tay, với nỗ lực rọi, chiếu, soi của nhiệt, nó sẽ giãn nở được. Thì cái chiếu soi đây đó là trí tuệ và lòng từ bi. Cứ mỗi lần mở và buông như thế này, chúng ta liên tưởng trí tuệ đang nạp vào một năng lượng, và năng lượng đó đang khai phóng chúng ta khỏi nỗi đau. Hình ảnh 3, cứ quán tưởng nỗi khổ niềm đau của hận thù và quan trái là khí carbonic, và mình đang sống trong một ngôi nhà kính. Sự có mặt của chúng ta trong ngôi nhà đó sẽ dẫn đến cái chết ngạt. Hận thù đó nó tấn công mình, nó làm cho mình gần như không còn hạnh phúc. Tiền rừng, biển bạc, vật chất tiện nghi đủ đầy nhưng mà vẫn cảm thấy không được an. Và lúc đó liên tưởng đến câu kinh Công Phu Chiều tại các chùa: cứu khổ đau như cứu lửa đang cháy đầu. Khổ đau hận thù là ghê nhất. có 1.000 người bạn đôi lúc chẳng ăn chung gì, có một kẻ thù là tơi bời qua lá rồi. Cho nên là phải bỏ thù thêm bạn. Vì quán tưởng ta sống nhờ chất oxy, và muốn như thế là phải đập vỡ kiến, mở ống khói, thông cửa cái, buông cửa sổ, tìm mọi cách làm sao cho oxy có mặt, nó thay thế toàn bộ cái khí carbonic bên trong nhà. Do đó không thể ngồi chờ cái tốt lành đến với mình, phải nỗ lực, phải phấn đấu, và lúc nó phải có cái thương tổn nhất định. Ví dụ như mình bỏ hận thù, có nhiều người thân rất là tiêu cực, thương người, thương cả đường đi. Khi họ ghét ai, họ buộc mình phải ghét tông chi họ hàng. Mình không có hận thù với người đó, nhưng mà vì mình liên minh với họ, cho nên mình bị ảnh hưởng lại. Do đó, bỏ hận thù có thể làm mất lòng cái người tiêu cực đó, nhưng đôi lúc chúng ta phải làm. Và ai có cái thói quen tâm lý lây lan, mở rộng nỗi khổ niềm đau, truyền nỗi khổ niềm đau như là virus cho những người thân thương thì nên dừng lại. Bởi vì cái đó là đang gieo một nghiệp xấu ở mức độ bành trướng nghiệp, rất nguy hiểm. Hình ảnh thứ tư, hãy quán tưởng đến bầu trời bao la, thoáng mát, không bị bất cứ một cái gì che phủ. Nó khác hoàn toàn với không gian của một căn nhà có 4 bức tường và một mái nhà. Có một cửa cái để vào, có một cửa sau để ra, có các cửa sổ để thông gió. Bầu trời bao la thì không có vướng bằng cái gì, nó tượng trưng cho tự do, khoáng rộng, hạnh phúc, bình an. Còn cái bị giam nhốt trong một cái gì đó đó là một giới hạn. Cho nên á, mỗi khi ta bị nỗi đau giam nhốt, mà nỗi đau đó có gốc rễ của hận thù hay là một nỗi hàm oan, giận bầm tím cả gan mặt, chúng ta phải nghĩ tưởng đến rằng là tôi cần phải hướng đến một bầu trời bao la. Cứ nghĩ tưởng đến những hình ảnh đó thì cái tâm của mình nó thoải mái, bình an, thư thái, nhẹ nhàng. Và có nhiều người nóng như Trương Phi thì phải tập. Cái tích tập đó là gì? Trì hoãn phản ứng. Phản ứng ngay lập tức là có thể ăn miếng trả miếng, gà chọi gà. Và điều đó có thể dẫn đến sự tổn thất nhiều hơn. Một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau. Vì thế nên ta phải nhịn người, dầu ai mắng chửi cũng vui tươi, mặc ai cố tình toan dây sự, dưỡng dạ an tâm, miệng mỉm cười. Thế mình tự tâm sự với chính bản thân, và không nên bị vướng vào những cái gọi là cái châm chích, bế móc, gây hấn của người khác. Báo công an đưa tin rất nhiều các chàng choi choi gây tội giết người chỉ vì nghe một câu nói tức khí của người khác thôi là có thể nổi máu tam bành lục tặc tấn công. Như vậy người tấn công đó còn xấu hơn là kẻ nói nữa. Nhiều khi họ nói họ đâu có làm gì đâu. Đó, vấn đề còn lại là gì? Ta phải làm chủ và quán tâm mình bao la như là bầu trời, rộng như là biển cả, và có sức chịu đựng như là mặt đất. Thì từ từ đó, những hiềm khích trở ngại trước như nó sẽ được tan biến. Nói tóm lại, đàn tràng dược sư Tháp Châu là một hoạt động văn hóa đầy chất tâm linh đạo đức về phương diện xã hội. Đó là một cơ hội để giúp cho chúng ta gieo những hạt giống hòa bình, mang tình thương với con người. Về phương diện quốc gia, đó là một sự thể hiện lòng yêu nước. Ta quan tâm đến cái vận thịnh suy của quốc gia và thể hiện cái tính trách nhiệm và cam kết với các vai trò mà chúng ta đang có. Mặt khác, nó còn giúp cho chúng ta giải quyết các vấn nạn của cá nhân, gia đình, như là bệnh tật, rồi chết yểu, những cái tổn thất, những chướng duyên, những cảnh huống trái ngang. Nhìn chung là từ phương diện nào đi nữa thì việc hành trì pháp môn dược sư thông qua đàn trường dược sư là có ý nghĩa rất lớn. Cho nên chúng tôi kính mong quý hành giả cố gắng thực tập theo những cái tiêu chí được Đức Phật đưa ra trong kinh dược sư, để vài ngày hôm sau khi mãn đàn trường dược sư đó, an lạc không phải chỉ có ở mình và gia đình, mà nó lan tỏa cả cái thành phố Đà Nẵng và cả quốc gia này. Kính chúc tất cả được an lành, hạnh phúc, bình an và lợi lạc.